Thuở chưa có đèn điện, người miền Tây từng gắn bó với chiếc đèn măng sông, đèn dầu, đèn gió hay đèn mù u. Đây là những chiếc đèn quê thân thuộc, ngày nay thỉnh thoảng còn được thắp sáng ở một số vùng quê. Trong đó có chiếc đèn khí đá, ít có ai biết đến, nhất là những người trẻ tuổi. Từ những vật liệu đơn giản, tưởng chừng là thứ bỏ đi, người xưa đã làm nên chiếc đèn độc đáo này. Đèn khí đá bây giờ không còn được sử dụng phổ biến. Thế nhưng, ánh sáng khi tỏ, khi mờ, vẫn soi tỏ và sưởi ấm mãi trong ký ức bao người về một thuở đèn quê. Đèn khí đá là một trong những chiếc đèn có từ lâu ở miền Tây. Theo những bậc cao niên kể lại, đèn khí đá có hai loại chính: loại rèn bằng sắt để treo trên xe ngựa và loại làm bằng tay. Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng, đèn khí đá có thể móc trên vách, để trên bàn trong nhà, hay đi ra ngoài đường hoặc đi soi cá. Các gia đình giàu mua đèn khí đá bằng sắt đắt tiền, được gia công kỹ lưỡng, tinh xảo trong lò rèn. Còn các gia đình nghèo thường tự làm từ những vật liệu đơn giản, dễ tìm. Ông nội tôi làm đèn khí đá khéo tay nhất nhà, bởi ông đã từng gắn bó với cây đèn này suốt trong những năm tháng điện chưa về xóm. Một chiếc đèn khí đá gồm hai bộ phận chính là thân đèn và giá đỡ. Phần thân đèn được làm từ hai hũ sành, bét đốt bằng thau, dây kẽm và lớp xe đạp cũ. Vật liệu làm thân đèn đơn giản nhất là dùng hũ sành nhỏ. Sau này, người ta mới nghĩ đến việc dùng lon sữa bò thay thế. Hai hũ sành xếp chồng lên nhau, ngăn cách bằng một lớp xe cũ. Hũ ở bên trên đục lỗ được thông đáy, hơi nước bốc lên sẽ được giữ lại trong hũ. Ở giữa, cố định bằng một chiếc đũa để điều chỉnh độ sáng tối của đèn khí đá. Hũ phía dưới cũng được đục lỗ phía bên mặt, cắm bét đốt vào, trong hũ đựng khí đá. Khi đốt, hơi khí đá từ hũ sẽ thoát ra theo bét đốt rồi bắt lửa. Sau khi hoàn thành phần thân đèn, người ta dùng dải thanh tre và dây thun làm phần giá đỡ. Chọn chừng một đoạn ống tre già, mài nhẵn và bo tròn các gốc, cuối cùng dùng dây thun buộc cố định là có được giá đỡ hoàn chỉnh. Khi sử dụng, móc thêm một đoạn dây chì để cầm nắm dễ dàng hơn. Thank you. cái đèn khí đá cũ kỹ với ánh sáng leo loét ấy đã gắn bó gần hết cuộc đời của mẹ và thời thơ ấu của chúng tôi. Trời tờ mờ sáng, chị em tôi ngồi học bài dưới ánh đèn khí đá, còn mẹ lui cui bên trái bếp để chuẩn bị bữa ăn sáng. Ở vùng quê nghèo, ánh điện còn chưa về tới, bữa sáng chỉ là khoai luộc, chuối luộc, sang hơn là một chảo cơm nguội rang mỡ hành ăn cho chắc bụng. Chiếc đèn khí đá khi ấy không chỉ là vật dụng thắp sáng mà còn trở thành người bạn đồng hành khi màn đêm buông xuống. Ánh lửa hiu hắt đã thắp sáng trí tuệ. Những câu chữ EA đầu đời tôi học được đều nhờ ánh đèn khí đá soi tỏ bên trang giấy học trò. Cuộc sống thiếu thốn gắn bó với chiếc đèn khí đá được truyền từ đời cha sang đời con. Khi đêm xuống, ấn ương họp bầy cũng là lúc chiếc đèn khí đá được thắp lên trong những ngôi nhà quê. Đèn khí đá khi cháy tỏa ra mùi hăng hắc khó chịu. Thế nhưng giữa lúc đèn điện chưa có, ánh đèn khí đá vẫn soi tỏ hàng đêm. Đèn khí đá làm xong mà thắp ngay cũng dùng được, nhưng ánh sáng không đủ để soi sáng, gặp cơn gió mạnh là tắt. Người xưa phải làm thêm cái chá để lắp bên ngoài bếp đốt. Nhờ vậy mà đèn khí đá không bị gió thổi tắt và ánh sáng được khuếch tán rộng hơn trong đêm. Ánh sáng ấm áp của đèn khí đá đã cho chúng tôi an tâm hơn, ngon giấc nồng hơn giữa đêm tối mịt mù. Chiếc đèn khí đá đã theo người xưa từ trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày đến cuộc mưu sinh về đêm. Công việc bắt cóc, nhái hoặc là đi câu tôm, soi cá đêm rất thú vị, hấp dẫn. Có đi soi nhái, soi cóc ban đêm mới thấy được cái tài quan sát của những người thạo nghề. Chỉ cần một cú lướt đèn qua các bụi rậm, vách nhà lá là có thể phát hiện một cách chính xác nơi ẩn nấp của cóc, nhái. Việc bắt cóc, bắt nhái cũng mang lại một nguồn thu đáng kể. Nhái cóc soi được, đem về đổ vào bọc một ít tro bếp cho nhái cay mắt khỏi nhảy loi choi, rồi chặt đầu lột da làm ruột. Làm nhái tỉ mỉ chứ không như làm ếch. Thịt nhái không đắt tiền như thịt ếch, nhưng ai đã thử món nhái xào lá cách, xào dừa có lẽ khó quên được món ăn đồng quê này. Đèn khí đá được hàng xóm láng giềng cho nhau mượn mỗi khi có tiệc tùng cúng quẩy. Người lớn lau chùi bụi, bỏ thêm khí đá vào thân đèn. Tùy thuộc vào thời gian sử dụng mà cho lượng khí đá vừa đủ. Thông thường, một cục khí đá lớn cỡ một nắm tay dùng được trong một đêm. Đặc biệt không được cho quá nhiều khí đá vì có thể gây cháy nổ. Thank you. Những khi nhà có đám tiệc, các cô các dì quây quần bên nhau gói bánh đãi tiệc đến tận khuya. Nhờ ánh đèn khí đá, không khí chuẩn bị cho tiệc cũng xôm tụ và đông vui hơn. Dưới ánh sáng khi tỏ khi mờ, những mẻ bánh ít tròn đều ngon lành ra lò. Trước là dân cúng ông bà, sau là mời bà con chòm xóm. Thổ ấy, mua được chiếc đèn mang xong phải tốn tròm trèm gần 100 giả lúa. Đèn dầu thì ánh sáng yếu, lại dễ bị gió thổi tắt. Thế nên chiếc đèn khí đá dễ làm, ánh sáng tỏ, vẫn được ưa chuộng hơn. Ngọn đèn khí đá soi sáng khắp gian bếp, làm ấm áp thêm tình làng nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn có nhau. Cuộc sống quê tôi được thay màu áo mới, ánh đèn điện của sự văn minh đã về tận vùng sâu, vùng xa. Với sự tiện lợi, đèn điện thay thế dần sự hiện diện của những chiếc đèn xưa, trong đó có đèn khí đá. Bây giờ, người ta chỉ có thể tìm lại đèn khí đá trong trí nhớ và qua lời kể của những bậc cao niên. Thế nhưng, ngọn đèn khí đá vẫn sáng mãi trong lòng những người đã từng gắn bó. Để mỗi khi chợt bắt gặp hình ảnh quen thuộc này, người ta lại nhớ về cuộc sống thôn quê thuở xưa, dù thiếu thốn nhưng đậm đà tình nghĩa.